tại là tâm lòng không có dao động, không có được dao động, không bị dao động là tự tại. Nếu quý vị chạy theo pháp trần bên ngoài, đố quý vị làm sao được tự tại. Ở đây cái người nào mà muốn được mà tự tại đó, mình chạy theo bên ngoài quý vị ha, một là chạy theo hình sắc, hai là chạy theo âm thanh. Tôi cam đoan không bao giờ được tự tại hết. Bởi vì tự tại tức là cái tình trạng nó không có thay đổi, nó không có dao động. Bên ngoài á, âm thanh bữa này hễ trước này thì đô thì sao tức là la. Hễ trước này là tiếng cười thì kế bên là tiếng khóc. Hễ trước này là tiếng nói thì cạnh bên là tiếng mắng. Có thay đổi liền liền à. Âm thanh á, hình sắc cũng vậy. Bây giờ là cảnh vui, đổi cảnh vui sang là cảnh buồn. Bây giờ là cảnh sầu, xoay qua bên là cảnh hóa. Thành ra cái mình như chảy hoài như vậy làm sao mà tự tại? Có cái mình phải tự tại được á. Cái hình, cái sắc, cái âm, cái thanh, những thứ đó đều thay đổi. Chỉ có cái khả năng của mình thấy được hình sắc, cái khả năng của mình nghe được âm thanh á, cái khả năng nó không thay đổi. Và nếu mà sống được với cái đó đó thì mình mới tự tại được. Bên ngoài không bao giờ tự tại. Đó là cái ý của cái bài kệ. Mong rằng quý vị áp dụng, quý vị tu. Bây giờ thì chắc chúng ta nghĩ quý vị. Trình bày với quý vị một cái bài kệ. Thì trong cái bài kệ đó, đó nó là một trong hai bài kệ của Kinh Kim Cang. Và theo cái tinh thần bài kệ đó quý vị, thì Đức Phật dặn chúng ta rằng khi mà tôi nhớ là tôi có giảng hai ba cái tầng cái nghĩa lý khác nhau. Thì nếu mà trên con đường tu học của chúng ta đó, thì tất cả mọi người Phật tử đều muốn cầu cái giải thoát, muốn cầu cái tinh thần, cái chứng đạo, cái giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật có dặn chúng ta rằng đừng có tìm bằng cái bên ngoài. Bởi vì nếu mà chúng ta chạy theo hình danh sắc tướng để mà tìm cái giác ngộ đó quý vị, thì không có được đâu, không có đi đúng con đường đâu. Cái giác ngộ của mà chúng ta đi tìm đó quý vị, thực sự nó không phải bên ngoài, mà nó nằm sẵn ở chúng ta. Nó nằm sẵn ở trong cái tự thân của chúng ta. Nếu mình cho rằng cái giác ngộ bên ngoài đó thì mình đi tìm hoài không bao giờ tìm được hết quý vị. Tôi thấy rằng có nhiều khi chúng ta trong việc tu hành của mình đó, mình có khuynh hướng mình xoay ra bên ngoài hơn là mình tìm lại bên trong chính mình. Thấy rất là rõ ràng. Quý vị thấy nhiều khi là mình tu, mình nghĩ rằng cái cảnh bên ngoài phải là thanh tịnh như thế nào đó, cái cuộc sống phải như thế nào đó để mình tu được. Chúng tôi thấy rằng ở trong kinh, nếu mình tu được đó quý vị, thì giàu trong hoàn cảnh nào,
vào cái khung cảnh nào, vào cái thân thể như thế nào mình tu cũng được nữa. Cho nên Đức Phật dặn là khi mình tu hành á, khi mình cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đừng có căn cứ bên ngoài. Bởi vì nếu căn cứ bên ngoài để tìm Phật đó, thì mình đi đã con đường sai rồi, không có thấy được Phật đâu. Thì cái đó là cái tinh thần cái bài kệ trước đây. Hôm nay chúng tôi sẽ vào một cái đoạn mới. Cái đoạn này nguyên văn như vậy: tu Bồ Đề giữ dục sát thì niệm, Như Lai bất dĩ cụ túc tướng cố, đắc A Nựu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề mạt sát thì niệm, Như Lai bất dĩ cụ túc tướng cố, đắc A Nựu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề giữ dục sát thì niệm, phát A Nựu đa la tam miệu tam Bồ Đề tâm giả, thuyết chư pháp đoạn diệt. Mạt sát thì niệm, hà dĩ cố, phát A Nựu đa la tam miệu tam Bồ Đề tâm giả, ư pháp bất thuyết đoạn diệt trước. Đoạn này dịch như vậy: Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng Như Lai chẳng lý tướng cụ túc mà được vô thường chánh đẳng chánh giác, Tu Bồ Đề ông chớ nghĩ vậy. Như Lai chẳng lý tướng cụ túc mà được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoạn diệt, ông chớ nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Vì người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác đối với các pháp không có nói tướng đoạn diệt. Cái đoạn này đó quý vị, nó lại ngược và lại cái tinh thần của đoạn trước. Đoạn trước á, quý vị nhớ rằng chúng Đức Phật dặn chúng ta là khi mình tu hành trên con đường hành trì Phật pháp để mà tới chỗ giác ngộ đó, thì Đức Phật dặn là mình đừng có chạy theo âm thanh sắc tướng để mà tìm. Quý vị nhớ ha, đừng có chạy theo âm thanh sắc tướng, bởi vì cái sắc tướng bên ngoài là giả, cái âm thanh bên ngoài là giả, tất cả chúng ta đều do cái duyên hợp lại mà có. Mà nếu mình căn cứ vào cái giả để mình tìm cái thật đó, thì sẽ không gặp được đâu. Thì sau đó rồi như vậy thì Đức Phật lại nói một cái đoạn khác là này: dặn Tu Bồ Đề, chớ có cho rằng Đức Phật nghĩ rằng Ngài không có lấy tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là một bên thì dặn chúng ta đừng có chạy theo hình danh sắc tướng để mà tìm Phật. Nhưng mà sau khi nói như vậy rồi đó, thì Đức Phật lại dặn Tu Bồ Đề, nói như vậy nhưng mà Như Lai lại có chư tướng cụ túc. Quý vị thấy hai cái chỗ này nó khác nhau không? Đoạn trước á, thì dặn, nói với chúng ta dặn là Tu Bồ Đề là đừng có chạy theo hình danh sắc tướng, đừng có chạy theo cái hình tướng bên ngoài để mà tìm Phật. Người nhớ không? Bởi vì nói rằng nhược dĩ sắc với ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu mà căn cứ vào 32 tướng tốt để mà định Phật á, để mà tìm Phật á, thì mình sẽ không tìm được Phật. Quý vị nếu quý vị nhớ lại, chúng tôi có giải thích tại sao mà căn cứ vào 32 tướng mình không tìm được Phật. Quý vị có nhớ trường hợp đó không? Có nhớ không? Bởi vì nếu chúng ta định hướng Đức Phật, phải nói là Đức Phật phải có vầy, phải có vầy 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 mới là Đức Phật, thì có khi chúng ta tìm Phật chúng ta không gặp được Ngài. Mà nếu mà căn cứ vào 32 tướng mà tìm được quý vị thì không có chỗ nào quý vị tìm được Phật. Phải thành thật mà nói như vậy. Cho tới bây giờ thì quý vị thấy, bây giờ quý vị lên chùa, cái biểu tượng của Đức Phật ở trên chùa đó không đủ 32 tướng tốt. Nếu mà chúng ta căn cứ vào sách vở để mà định cái tướng tốt của Ngài đó, thì tất cả cái bức tượng mà tạc tượng Đức Phật tới bây giờ chúng tôi chưa thấy chỗ nào có diễn tả đủ 32 tướng tốt. Mình không thấy được. Nhưng mà cái đoạn này đó, đoạn trước Đức Phật dặn đừng có căn cứ vào 32 tướng tốt để mà tìm Phật. Hả? Nhưng mà đoạn này á, thì Đức Phật nói rằng đừng có nghĩ rằng Như Lai á, khi mà đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì Như Lai không có 32 tướng tốt. Chứ thứ cụ túc tức là tướng tốt. Như vậy thì mình tìm chỗ nào quý vị? Đoạn trước á, thì Đức Phật dặn là đừng có căn cứ vào 32 tướng để mà tìm Ngài. Quý vị thấy rõ ha, đoạn trước. Cái đoạn này Đức Phật nói rằng khi Đức Phật thành đạo rồi đó, thì Ngài lại được 32 tướng. Bây giờ mình tìm Đức Phật ở chỗ nào? Lại ha, đoạn trước á, Đức Phật nói rằng này này, đừng có lấy 32 tướng mà tìm Đức Phật. Nếu mình lựa một cái 32 tướng để mình định Phật á, thì mình tìm không được Phật là đi theo đạo tà. Rồi, còn cái đoạn này Đức Phật nói lại là khi mà Ngài đắc được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì Ngài lại có 32 tướng. Bây giờ quý vị tìm Phật ở chỗ nào? Căn cứ về 32 tướng hay là không căn cứ về 32 tướng? Quý vị nào giỏi nói tôi câu chúng ta. Thật thì ngoài thì đúng cái Phật, bởi vì có một cái tướng như vậy nói vị giản dị thôi, cái tướng bằng chân Ngài đó, thì nói rằng cái bàn chân của Ngài đó bằng à, cái lòng bàn chân nó bằng phẳng, trong lòng bàn chân nó có bánh xe pháp linh à, rồi giữa các ngón tay ngón chân của Ngài có cái màng như là màng chân vịt vậy đó. Người thấy giờ bố vị lên trên bàn, lên Phật, Đức Phật ở trên trên bàn của sư bà thờ để coi có tướng đó không? Có không? Làm sao quý vị biết không? Ở đây có ai lên leo nói dò không? Các con sư cô đây cũng làm hướng văn, chúng mình cũng biết rồi. Có không cô? Không có. Sư cô trả lời là dạ không, không có. Bây giờ vậy là Phật hay không phải là Phật? Cái đoạn trước thì đúng, Đức Phật cái này đừng có lấy 32 tướng tốt để mà định Phật. Phải không? Nhưng mà cái đoạn này Đức Phật nói rằng khi mà Ngài thành vô thượng cái bản chính giác á, thì không lìa 32 tướng tốt. Bây giờ mình tìm sao vậy? Không biết chỗ nào mà tìm. Cái đoạn trước đó quý vị, khi Đức Phật dạy chúng ta mà nói rằng 32 tướng không thể tìm Đức Phật đó, là bởi vì Ngài phá cái bệnh là chúng ta chấp cái hình tướng bên ngoài mà cầu Phật. Hình tướng bên ngoài, lấy sắc bên ngoài, lấy âm thanh bên ngoài, mình chạy bên ngoài, mình đóng, mình nhìn tìm Phật. Hiểu được cái chỗ đó chứ gì? Cái đoạn này Đức Phật nói rằng khi mà Ngài đắc được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài không rời 32 tướng tốt. 32 tướng tốt ở đây là 32 tướng của tâm hay của thân quý vị? Cái bàn tay mà có ngắn như vậy nữa thì nó là tâm hay là thân? Tâm hay thân? Quý vị phải nói cho rõ, bây giờ nó lộn xộn rất là mừng. Tôi lấy một cái vụ thứ trước khác. Trên đầu Đức Phật đó, thì cái tóc Đức Phật nó xoay. Quý vị thấy quấn quấn, uống tóc như vậy đó, không phải là uống tóc. Mà cái tướng Đức Phật là tóc nó xoay như trong ốc vậy đó. Hả? Thì như vậy, bây giờ hiểu được chưa? Vì tôi nghe nói có người nói Đức Phật uống tóc không phải? Tóc của Ngài nó cạo nhưng mà nó xoắn, xoắn ốc. Thì như vậy đó, cái đoạn trước, quý vị nhớ nè, cái đoạn trước là đối với chúng ta mà nói. Nếu quý vị đi tìm Phật mà đi tìm bằng cái hình tướng á, thì quý vị không có gặp Phật được, mà đi đường sai. Cái đoạn này Đức Phật nói chính trường hợp của Ngài. Ngài đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó ha, thì Ngài không rời 32 tướng tốt. Bây giờ tôi hỏi lại, cái tướng tốt của Ngài là thân hay là tâm? Đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là thân hay là tâm? Là tâm. Tướng tốt của Ngài là thân hay là tâm? Thân. Phải không? Như vậy thì đây có hai cái vấn đề. Ngài nói rằng khi Ngài thành đạo vô thượng cái đẳng chánh giác, Ngài không rời 32 tướng tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện thân với tâm nó có rời nhau hay không rời nhau, quý vị? Ở Đức Phật có rời hay không rời? Chắc chắn không rời không? Chắc chắn không rời. Cái chỗ này lý thú lắm quý vị. Đoạn trước Ngài nói này, này các vị, nếu các vị đi tìm Phật mà 32 tướng tốt là các vị lòng không tìm được đâu, là bởi vì mình hình tướng mà tìm. Nhưng mà riêng cá nhân Ngài, khi mà Ngài tu, Ngài chứng đạo á, đắc được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không rời 32 tướng tốt. Như vậy thì đối với Như Lai đó quý vị, đối với những người đã giác ngộ như Phật, thì 32 tướng tốt và cái sự giác ngộ đó nó dính liền với nhau. Hay muốn nói một cách khác đi đó, cái sự chứng đạo của cái tâm của Ngài đó không rời cái thân của Ngài. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Không có rời thân của Ngài. Cái bài học mà chúng ta nói lại đây đó quý vị, là cái chuyện giải thoát đó. Cái chuyện giải thoát nó không có rời cái thân mình, không có rời cái thân mình. Ở đây quý vị có thể tin được chuyện đó không? Tin được không? Này quý vị, phần lớn những cái người tu học theo Phật giáo, mình chúng ta nhìn cái thân chúng ta sao quý vị? Chúng quý vị nhìn cái thân mình nó ra làm sao? Con cụ cười, dọn qua bàn bên cười. Chúng ta đó có hai cái thái độ cực đoan, hai thái độ cực đoan quý vị, mà chúng ta quặt chặt đầu này quặt chặt đầu kia. Một cái cực đoan đầu tiên là cưng quý cái thân mình quá, cưng quá, quý quá. Hả? Mà hãy cưng cái thân mình quá, quý cái thân mình quá thì cái thân mình nó sẽ là cái quan gia của mình. Ăn chay con không dám ăn, sợ xuống cân. Lại Phật không dám lại, sợ đau lưng. Hả? Đi chùa trời mưa, sợ cảm. Cái khách có hàng ngàn chuyện mình cưng cái thân mình quá. Mà khi cưng cái thân mình quá, chính cái thân mình đó quý vị, nó lại làm lụy cho mình. Phải không? Tạo nhiều nghiệp báo vì cái thân của mình. Thì như vậy là một cái cực đoan. Một cái cực đoan thứ hai đó là gì? Là coi cái thân mình là đồ bỏ. Hả? Coi thường cái thân thể của mình. Đại khái coi như là nó là cái quan gia nhiều đời nhiều kiếp dòm cái thân rồi quán ghét cái thân. Thì cái đó đó quý vị cũng là sao? Cũng là một cực đoan. Cái chỗ Đức Phật dạy đây là trung đạo này. Cực đoan là bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày xưa Đức Phật đã qua cái đoạn đường đó hết rồi. Lúc còn ở trong cung á, thì là cung vàng điện ngọc hết, rồi nệm ấm chăn êm, một cái cực đoan về thân. Nhưng mà khi Ngài 6 năm khổ hạnh, có khi Ngài ăn có hột mè hết, coi thường cái thân thể mình, có rằng giết cái thân thể này đó thì mới thành được đạo quả. Nhưng mà Ngài cũng thất bại. Thì đối với chúng ta mà việc tu hành đó quý vị, cái chỗ này nè, Ngài nói rằng Ngài chứng được cái đạo vô thượng, không rời được 32 tướng tốt đó, là cái chuyện mà chứng đạo của chúng ta đó quý vị, không rời được cái sự an lạc hạnh phúc của cái thân thể chúng ta, không rời được. 32 tướng tốt ở đây không phải là đủ cái tướng mà chúng tôi trình bày quý vị, mà nói về cái thân. Cái sự chứng đạo, cái sự tu học của quý vị cũng như của chúng tôi đó, mình phải tránh xa hai cái đó. Một là đừng có coi trọng cái thân này quá. Tôi khi tôi nói với quý vị rồi, tôi nhớ có một lần tôi giảng là có một cô đó, cổ có lẽ là cổ mắc cỡ hay tôi không biết tại sao tôi không cố tình tôi nói. Có một lần tôi giảng, tôi nói giờ mấy bà rồi, đại khái rồi, tô son trát phấn, đại khái làm tùm lum lên đại khái cũng như cái túi rác vậy thôi. Thì cũng giống như cái thùng rác bên Mỹ vậy ha. Cái bao ni lông thì thay vì cái bao đen đen trắng trắng mà giờ lần cái bao hồng hồng. Rồi vẽ sơn phết gì thì thật sự cái trong nó cũng bị rác rồi. Rồi tôi thấy tôi nói xong câu đó rồi cái bà đã bước ra. Thật tình tôi không có cố tình mà tôi nói một người. Nhưng mà tôi cũng buồn cười là bởi vì bữa đó thì cái bà đó thì bà lại có son phấn. Xin quý vị đừng có hiểu lầm tôi. Tôi không có chuyện đó là chuyện của quý vị. Nói như vậy là quý vị, nếu mà mình cưng trọng cái thân này quá đó thì tốt không được. Mà ngược lại nói thật với quý vị, bỏ cái thân này mình tu không được. Bỏ cái thân này để quý vị mình tìm đạo không ra đâu. Không ra đâu quý vị. Bây giờ hỏi quý vị bỏ cái thân này tìm đạo ở đâu? Quý vị thấy á, Đức Phật nói rằng mang cái thân người đó là dễ tu nhất. Dễ tu nhất là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình thành chư thiên á, lên trên trời chứ gì, mà chư thiên vô sắc á, mình không có thân mà sung sướng nữa. Mà không có thân á, thì mình không biết cái đau khổ về thân, mình không có tu được. Mà sanh làm ngạ quỷ súc sanh á, có thân mà không có trí, tu không được. Như vậy thì thân người đó quý vị, muốn tu hay không là chúng ta bây giờ mang cái thân người. Khổ có, nhưng mà vui cũng có. Vậy thì muốn thành Phật, muốn chứng đạo ở đâu? Phải chứng đạo ngay bây giờ trong cái thân người này quý vị. Do vậy cho nên Ngài nói rằng khi Ngài chứng đạo vô thường, chứng đẳng, chứng giác đó, không có rời 32 tướng cùng túc. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà muốn ta thành đạo, muốn tu thành hay không thành đó, bây giờ phải lo quý vị. Phải lo. Cái thân mình hồi xưa đó, hồi nhỏ nhỏ, tôi thì tôi nghĩ rằng khi đọc trong kinh rồi thấy rằng cái thân mình nó bất tịnh, nó đủ thứ phiền não, nó đủ thứ dơ bẩn hết trơn. Rồi có khi đó quý vị nghĩ là cái ghét cái thân này. Có khi cái ghét cái thân này. Nó hành hạ mình đủ thứ hết quý vị. Hả? Tới giờ ngủ, nó đang ngủ, niệm Phật hoài cũng buồn ngủ, đi ngủ. Nó không biết quý vị thấy mình khổ với cái thân mình nhiều lắm. Nhưng mà có khi rồi bây giờ nghĩ lại đó, quý vị không có thân này mới làm sao mình tu. Quý vị thấy ha, mình biết rằng nó vô thường, biết rằng nó tạm bợ, nhưng mà thiệt ra không có thân này đó quý vị không biết làm sao mà tu được. Mà giả sử cái thân này mà nó đau đớn, nó bệnh hoạn hoài đó thì sao? Thì mình tu cũng không được. Quý vị thấy thiệt sự mình đi nghĩ lại thành là cái bản hoài của Đức Phật. Khi mà nói về thân này là bất tịnh, thân này là dơ bẩn, không phải là Ngài khuyên chúng ta phải hành hạ thân này. Ở bên Ấn Độ có những cái đạo bây giờ cũng còn nữa quý vị, nơi thiền tử đó, họ làm như chó vậy đó. Họ đi ngoài đường, họ lõa thể, họ đầy lõa thân, họ nghĩ rằng cái thân này là cái nguồn gốc của cái tội lỗi. Họ cho như vậy, họ hành hạ, họ đầy lõa thân này. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Cái thân mình có thể là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng ngược lại nó cũng có thể là cái cầu, cái bè đưa chúng ta tới cái bờ giải thoát. Quý vị có nhớ câu chuyện tôi kể quý vị không? Là cái người không biết lội mà giữa biển đó. Quý vị nhớ không? Đây mấy vị nhớ? Bao nhiêu vị nhớ? Một, có mấy vị thôi. Sao được tôi kể lại? Ở trong kinh đó quý vị, nói rằng cái thân mình là bất tịnh, dơ bẩn. Mà thiệt tình như vậy, quý vị mà cứ để cái thân mình thôi, đừng có dòm thân người khác ha. Rồi vài ngày mà không tắm, rồi tảng sáng thức dậy đó, tôi khuyên các cô các bà nào mà để ý thân mình nhiều quá đó, hay là các anh cũng vậy, tảng sáng thức dậy đừng có chù ghẹn cái gì hết trơn á, lấy cái gương ra ha. Rồi cứ nhìn cái mình mặc thấy cho mình, chính mình có thương nổi được mình hay không. Nó bất tịnh quý vị, nó dơ bẩn thật vậy. Thành ra người ta hàng triệu thứ để mà người ta che cái dơ bẩn, che cái bất tịnh. Rồi nói cái bất tịnh như vậy đó để chi vậy? Để mình biết nó chỉ là cái phương tiện thôi, nó không phải là cái cứu cánh. Nếu mà là cái cứu cánh mình dồn nhiều thời giờ cho nó quá thì rất là phù hợp. Bởi vì sao đi nữa thì cũng che giấu cái bất tịnh thôi. Nhưng mà nói như vậy không phải là bỏ thân này. Nếu quý vị nói là mấy thầy nói là cái thân này là vô thường, thân này là tạm bợ thì nhịn đói đi, nhịn đói chết đi. Thì tuy nói như vậy, thân mình là vô thường, nhưng mà phải nhờ cái thân mà tu quý vị. Tôi hay kể trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể như một, có một cái lần lúc Đức Phật còn tại thế, có nhân duyên như vậy Đức Phật mới kể câu chuyện đó. Là có một lần Ngài dạy các thầy tỳ khưu á, Ngài dạy các thầy tỳ khưu về quán cái thân bất tịnh. Nhà đây là lông nè, đây là tóc nè, đây là máu, đây là mủ, đây là nước tiểu, đây là nước đàm, vân vân. Thì đâu có chừng 50-60 thầy tỳ khưu ngồi đó quán, mà quán tới nổ thấy sợ quá, thấy gớm cái thân mình quá đi, gớm quá đi, mà gớm thì tới nổi sao quý vị? Thấy ghét cái thân này, thấy ghét cái thân này, thì làm sao bây giờ? Đấu gì làm sao? Tự tử, chết. Bởi vì thấy gớm quá, thấy thân mình sợ quá. Tôi thấy bởi vì khi mà sống dòm thấy máu mủ thịt xương một đống, thấy gớm quá thì mới tự tử. Sau đó Đức Phật á, Ngài hay, thì Ngài mới dạy là mày nói là gì? Dạy về vô thường như vậy, không có để cái thân làm chủ mình, nhưng không có nghĩa là làm như mấy thầy đó. Và Ngài mới kể câu chuyện có cái người đó, họ đi ở ngoài biển khơi á, rồi cái tàu chìm. Biển thì rộng rãi quá, lội thì không biết lội giỏi, thì cái người đó mới cần gục và lặn đó, thì xây qua xây lại thì thấy con cái thay, thấy con cái thay của người chết chìm, mà cái thay đó để nổi phình lên trên mặt nước, nhưng mà hôi thối dơ bẩn. Thì Đức Phật mới hỏi là các vị tỳ khưu hiện diện, nó hỏi bây giờ cái người khôn ngoan đó trước cái tình trạng đó thì làm sao? Trời ơi, quý vị vậy làm sao? Chết luôn hay là sao? Bám hay là để chết, chết luôn? À, thì cái thái độ khôn ngoan á là cái người mà đang sắp chết chìm đó, bám cái thay đó, bám cái thay đó, nương cái thay đó mà đi vào trong bờ cho chính cái người đó khỏi chết chìm. Hả? Vậy thì chúng ta đó quý vị cũng như là những cái người mà giữa biển vậy thôi. Cái thân mình cũng là cái thay thúi, nhưng mà bỏ cái thân này mà đi cầu đạo đó quý vị ha, cầu không được. Bởi vì mình chết rồi lấy gì cầu? Như vậy thì cái chỗ Đức Phật nói ở đây là gì? Ngài đắc được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không rời 32 tướng tốt á, tức là phải nhờ cái thân này nè quý vị, Ngài mới tìm được đạo. Và chúng ta đã học Phật ở đây á, muốn tìm đạo quý vị hay phải nhờ cái thân này, nương cái thân này mới có sự giải thoát. Mà muốn có sự giải thoát á quý vị, phải nương cái thân này. Hai cái chuyện quý vị tưởng là tâm với thân nó không có ràng buộc với nhau, trong cái đạo Phật ràng buộc nhau nhiều lắm quý vị, ràng buộc nhau nhiều lắm. Quý vị thấy cái chuyện cái thân, mình bàn nói chuyện thân, chuyện tâm. Thật sự tâm với thân đạo Phật đó quý vị, cái tâm với vật nó là một chứ không phải là hai. Nó như cái bàn tay vậy đó quý vị, bên đây và bên đây thôi. Quý vị để ý thôi coi, chính mình cái quan sát với mình, thể cái tâm mình mà quan hỷ đó thì cái thân mình sao quý vị? Khỏe, phải không? Ăn ngon, ngủ được, vui vẻ. Mà cái tâm mình không quan hỷ, buồn, bực, não phiền nữa quý vị thì sao? Ăn cơm cũng không được, tụng kinh cũng không nhất tâm, nó dính dáng nhau nhiều lắm quý vị. Thành ra như vậy, khi chúng ta tu đó, phải căn cứ chỗ này. Là 32 tướng tốt, đây là tượng trưng cái thân của chúng ta. Cái sự giác ngộ đó quý vị tìm ở đâu? Tìm ở trong cái cuộc sống của mình bây giờ này. Nhờ cái thân này mà tu. Bỏ cái thân này quý vị coi thường cái thân thể mình quá, tu á thì không được quý vị. Xưa có một cái trường hợp để tôi nói quý vị nghe. Có một cái ông quan, ông hỏi một cái vị thiền sư đó, là khi mà tu như vậy đó là thân tu hay là tâm tu. Bây giờ quý vị nói tu sao? Bây giờ tu tâm hay tu thân? Hả? Vậy là quý vị giỏi. Nói đúng như thầy Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói rằng cả thân lẫn tâm. Cho tới bây giờ có nhiều người nói tu tâm giống tu thân. Quý vị nói không? Nói tu thầy thôi, chùa miếu làm gì tu tu tâm. Thầy tâm biết chỗ nào đâu tu. Cái thân với cái tâm nó liền với nhau quý vị. Quý vị để ý cho coi. Cái này nó quan trọng lắm, nó đi liền với nhau. Thành ra cái người nào mà tu á, nói thật chứ quý vị, đi tìm đạo giải thoát ở xa đó không có đâu quý vị, mà phải tìm ở trong cái ngay trong cuộc đời này nè, ngay trong cái hoàn cảnh mình sống nè, và phải nói rằng chính ngay trong cái thân mình nè quý vị. Có một lần tôi ngồi tôi suy nghĩ, quý vị đi tìm cái gì huyền diệu, cái gì nó xa vời đủ thứ hết trơn, nhưng mà quý vị biết là trong cái con người chúng ta có những cái rất là huyền diệu, rất là huyền diệu. Ở trên đời này quý vị có tìm được cái máy nào mà chạy liên tục, chạy một mặt, chạy không nghỉ ngơi gì hết mà năm mấy chục năm không? Có được cái máy nào vậy không? Cái xe mà tối tân nhất quý vị chạy chừng 2-3 ngày mà không dừng lại cũng lột danh thôi. Cái cơ thể của chúng ta, của trái tim của mình đó, nó là một cái máy kỳ cục. Được thấy không? Nó chạy từ hồi nhỏ, nó chạy cho tới trung niên, qua tới tuổi già nó chạy liên tục. Nó có nghỉ ngơi chút nào đâu. Thì quý vị thấy trong ngay trong cái con người của chúng ta có những cái rất là kỳ diệu mà mình phải biết để mình sống. Quý vị tìm ở đâu xa không? Cái gì nó lạ lùng đại khái gì? Trong khi đó mình quên chính cái bản thân mình. Mà quên cái thân mình đó quý vị nhiều khi cũng thiệt thòi lắm. Có những khi mình không biết cái quý cái thân. Mà tới chừng mình có trục trặc gì đó, mình mới biết quý cái thân của mình. Như vậy thì trở lại cái vấn đề chỗ này. Đức Phật, cái đoạn trước Đức Phật nói rằng Như Lai khi được vô thường chánh đẳng chánh giác thì ăn rời cái tướng 32 tướng. Đoạn trước là khi mình tu á, mình đừng có chạy theo bên ngoài. Nhưng đoạn này kể trường hợp của Ngài đó, khi Ngài thành đạo, Ngài không rời 32 tướng mà thành đạo. Tức là không có rời cái thân mà thành đạo. Quý vị nhớ chỗ đó chưa? Khi Ngài thành đạo, quý vị, Ngài không có, không phải là lúc mà Ngài ăn một hột mè mà Ngài thành đạo. Mà sau khi Ngài đã uống được cái bát sữa, Ngài ngồi thiền. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy quý vị. Nếu quý vị giữ cái thân mình cho thanh tịnh, tôi nói là cho thanh tịnh nha, chứ không phải là cưng cái thân mình quá. Giữ cái thân mình cho thanh tịnh thì có khi mình tìm được đạo Bồ Đề quý vị. Chứ nếu mà mình không có lo cái thân mình bệnh hoạn hoài đó, tôi thấy rõ ràng cái thân mà đau hoài đó quý vị ha. Niệm Phật, niệm không được với tâm, mà ngồi thiền á, ngồi cũng không được thoải mái nữa quý vị. Thì vậy thì mình phải nhớ chỗ đó chứ. Cái đoạn kế tiếp, Ngài dặn tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoạn diệt, ông cho nghĩ như vậy. Vì người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh đắc chánh giác đối với các pháp không có nói tướng đoạn diệt. Ở đây đó quý vị, Ngài nhắc lại là cái người mà phát tâm tu đó thì không có thấy là các pháp đoạn diệt. Diệt đoạn tức là đứt, diệt tức là mất. Thì tại sao mà Ngài nói rằng các pháp, ở đây cái người phát tâm tu không có nói các pháp đoạn diệt quý vị? Tại sao vậy? dứt mất. Phải không? Dứt mất. Bây giờ quý vị nói tại sao cái người tu chẳng nói là các pháp bị dứt mất. Tại sao vậy? Tôi lấy ví dụ. Bây giờ quý vị tu nha. Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị tu. Tôi giới thiệu kỹ đi. Mà ngay cả tu mà thành đạo đi đó đi. Ha? Bây giờ quý vị tu trong hiện thân này mà thành A-la-hán đi. Thì quý vị có tận diệt được, quý vị có diệt được cái nghiệp lực của quý vị không? Có không? Có hay không có? Có không? Tôi nói lại. Bây giờ quý vị tu mà chứng đạo đi. Nghe trong đời này nè, quý vị thành chứng đạo đi ha? Thì như vậy quý vị có tận diệt, đoạn diệt được cái chuyện mà cái nghiệp quả quý vị không? Được không? Có người nói được, có người nói không. Được hay không được quý vị? Không được. Không được quý vị. Bởi vì nếu nói được tức là đoạn diệt. Không được. Nói như vậy nè, tôi kể quý vị nghe. Không được, nhưng mà được. Tại sao không được? Khi mà mình, cái chuyện này nó cũng có cái lý do quý vị. Đối với người phàm phu á, ngày xưa đó, để tôi kể lại câu chuyện trước là kể chuyện của Tổng Bách Trượng, là tôi mới giải thích câu chuyện đó. Là một lúc nọ Tổng Bách Trượng giảng kinh, thì một vài lần ngài giảng kinh như vậy có tới 500 người tới nghe. Thì một đêm nọ khi ngài giảng kinh xong đó, thì tất cả đồ chúng, thính chúng đều lui về trong cái hậu liêu của các ngài nghỉ. Thì vẫn còn một ông già ngồi đó. Một ông già ngồi đó. Thì ngài mới hỏi rằng sao ông không có lui, mà sao buổi giảng kinh rồi còn ngồi đây. Thì ông già mới lại tổ mà bạch với tổ rằng: bạch ngài, con không phải là người, con phải là người, mà con là một con chồn ở sau cái hang núi đó. Năm trăm kiếp trước á, thì vào thời Đức Phật Ca Diếp, con là một thầy tỳ khưu, một ông thầy tỳ kheo. Mà khi đó đó, có một người Phật tử hỏi con rằng cái người mà chứng đạo đó có không rơi vào nhân quả không? Nhân quả quý vị, khi làm nhân thì gieo nhân thì gặt quả gì, thì có bị không bị kẹt vào nhân quả không, có rơi vào nhân quả không? Thì con trả lời rằng không, cái người chứng đạo không có rơi vào nhân quả. Thì chính vì cái câu trả lời sai của con như vậy mà 500 kiếp nay con làm thằng chồn. Quý vị biết ha, ông nói rằng cái người chứng đạo á, nhân với quả là cái dòng liên tục như vậy. Gieo nhân thì có quả. Mà cái người nào mà chứng đạo rồi không có dính vô nhân quả. Trả lời câu đó mà 500 kiếp làm thân chồn. Bây giờ con chỉ cầu Hòa Thượng cho con câu trả lời để mà con thoát khỏi thân chồn. Thì Tổng Bách Trượng nói rằng được rồi, ông hỏi lại tôi đi. Ông hỏi lại tôi đi. Thì cái ông già mới hỏi lại là: bạch Hòa Thượng, cái người chứng đạo, người tu hành đó, có rơi vào nhân quả hay không? Nhớ là hỏi rơi, tức là lọt vào trong nhân quả. Thì Tổng Bách Trượng mới trả lời rằng cái người tu hành đó, chẳng mê nhân quả. Ngài không có dùng lại cái chữ rơi, mà Ngài dùng cái chữ khác là bất muội nhân quả. Chẳng có mê mờ nhân quả, muội tức là mờ. Hai cái chữ rất khác nhau. Ông cụ ông nghe cái ông tổ Bách Trượng trả lời, ông mừng quá, ông khóc. Ông mới lại tổ, ông nói cái lời của tổ trả lời cho con á, nhờ cái lời của ngài mà 500 nay con chịu kiếp thân trùng, bây giờ con giải thoát. Ngày mai đó xin tổ cho con tống tán con á như là một con thầy tăng, thoát khỏi thân trùng. Thì sáng hôm sau tổ Bách Trượng mới họp đồ chúng lại. Tổ Bách Trượng nói rằng có một ông thầy mới mất. Thì mấy trăm đồ chúng nói rằng, ủa, ở trong tu viện thì không thấy ai đâu bệnh dở. Như vậy là ông thầy ông nói sao? Nhưng mà vẫn nghe lời tổ. Thì tổ mới dắt mấy trăm vị đi ra ngoài phía sau núi đó quý vị. Thì moi trong cái hang núi ra thì thấy một cái con chồn già nằm chết. Thì tổ mới thiêu, làm cái lễ thiêu hóa theo một cái nghi lễ của một vị tăng. Bây giờ trở lại cái chỗ này. Trong kinh Đức Phật nói là đừng có nói đoạn diệt, là bởi vì nói đoạn diệt đó quý vị, dừng mắt chặt mắt đó, là mình cắt đi cái dòng nhân quả. Đoạn diệt tức là hết, chấm dứt hết. Như vậy là ông thầy đã ông lầm ở cái chỗ đó quý vị. Cái người tu đó, tổ Bách Trượng trả lời ngài nói khéo lắm. Bởi vì khi mà mình loạt, mình đọa vào nhân quả đó, mình kẹt vào dòng nhân quả là mình đau, mình khổ, mình gieo nhân chứ gì. Bây giờ cái quả là mình chịu khổ, mình đau khổ. Quý vị thấy ha, cái nhân xấu thì cái quả xấu mình chịu khổ, đương nhiên như vậy thôi. Nhưng mà tổ Bách Trượng trả rằng cái người tu đó không có muội nhân quả. Ngài không có nói lọt hay không lọt, nhưng mà không có mờ nhân quả, tức là thấy nhân quả sờ sờ, nhưng mà không thấy mình chịu nhân quả. Tôi lấy cái vụ này. Trong thiền tông quý vị có một cái vị tổ, mà khi mà ngài chứng đạo đó, ngài chứng đạo rồi làm tổ rồi đó, mà khi mà ngài chết á, thì quý vị biết là khi bị chặt đầu mà chết, tổ sư tử đó, là bị người ta hãm hại đó, rồi mới vu oan cho tổ, rồi mới lấy cái đem ra ngoài sân, đem ra ngoài pháp rừng mà chặt đầu của tổ. Nhưng mà cho tới khi mà hành quyết đó quý vị, thì tổ vẫn cười. Tổ vẫn cười. Thì tổ cho biết rằng đây là cái nhân cũ, cái quả mà trả hết, nói theo thế gian ha? Nhưng mà tổ cười. Thì sau đó có một người hỏi một vị thiền sư là tổ sư tử như vậy nó có chứng đạo chưa, có liễu đạo chưa mà phải bị cái quả đó. Bây giờ quý vị nói rằng tổ có chịu, tổ có lọt vào cái nhân quả không? Tổ có bị kẹt vào nhân quả không? Không kẹt sẽ bị chặt đầu. Không kẹt sẽ bị chặt đầu. Thì quý vị trả lời sao? Kẹt hay không kẹt? Có thấy bị trả không? Mình á, thì mình thấy ngài trả nghiệp. Chúng ta phàm phu á, mình á, thì mình thấy ngài đau khổ, còn ngài không có. Thành ra sao đó, một người hỏi một vị thiền sư rằng tổ có bị có liễu ngộ được chưa, có chứng đạo được chưa, mà tại sao còn kẹt vào trong dòng nhân quả? Thì cái ông thầy ông nói rằng như vậy, ông nói liễu ngộ nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Cái lời như vậy đó là liễu giả nghiệp chướng bổn lai không. Cái người mà chứng đạt được cái đạo lý giải thoát rồi đó quý vị, thì cái nghiệp chướng là không. Mà cái người mà chưa giải thoát được nghiệp chướng á, chưa có giải thoát được hoàn toàn á, thì ưng tu hoàng túc trái lại kẹt trong dòng đó. Bây giờ tại sao cái chữ liễu và chữ không liễu? Cái chỗ này nè quý vị, Nếu mà quý vị thực hành mà theo cái hành kim cang đó, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, hả? Tức là rốt ráo chúng ta thấy rằng thực sự không có mình, không có người, không có vật và không có cảnh đó, thì quý vị còn kẹt vào nhân quả không? Còn kẹt không? Đâu có thấy chỗ nào đâu mà trả quả. Quý vị thấy chỗ này không? Tuy rằng bị chặt đầu, nhưng mà Ngài thấy không có mình bị chặt đầu. Như vậy thì kết quả, cái nhân quả đó quý vị, nó vẫn còn, nó không phải không. Nhưng mà sở dĩ mình thấy có nhân quả đây, có mình đây mình chịu. Còn cái người tu chứng mà rốt ráo đó, họ làm quả nhưng mà họ cũng như là con cá trong nước vậy đó quý vị. Họ lội trong nước, họ sống với cái đó, thành thế là họ không thấy bị tắc hưởng. Như vậy cho nên có cái câu là liễu giả nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc cái. Nhân quả vẫn có đó, nhưng mình trả lời được cái người tu mà không có dính vào nhân quả thì không được. Có, nó vẫn còn. Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài thành Phật rồi chứ gì, Ngài thành Phật rồi đó, Ngài chứng ngộ rồi đó, đi hoằng hóa rồi đó, mà Ngài vẫn còn bị cái nạn nhỏ quý vị. Quý vị nhớ cái nạn nào? Bị ông Đề Bà, ông cho voi uống rượu xong và Phật, ông xô đá nè, ông làm xấu Đức Phật nhiều lần. Như vậy thì nhưng mà Đức Phật không thấy mình trả quả, không thấy. Còn người khác á, thì mình đổ thừa cái nghiệp mình là trước xấu thế này nọ, bây giờ mình trả cái nhân quả, không phải như vậy. Thì đó là cái chỗ này, là đừng có nói pháp đoạn diệt, nó vẫn có đó quý vị, không có thấy đoạn diệt. Là bởi vì nếu mà nói đoạn diệt đó quý vị thì mình khó tu lắm, tu không được. Cái này ở trong cái trong ngày xưa lục sư ngoại đạo á, thời Đức Phật thì có nói rằng có cái pháp nó còn hoài, có cái pháp nó hết, có cái pháp này nhiều cái luận cứ khác nhau. Nhưng mà ở đây Đức Phật dặn chúng ta là đừng có nói tướng đoạn diệt, nhưng mà có không nói thường, vô thường. Nhớ như vậy, đoạn diệt đây tức là hư vô, tức là không có gì hết, không nên nói như vậy. Đoạn kế tiếp, cái chỗ này là chúng ta áp dụng được nhiều.